Express.
Trẻ em yếu thế mồ côi sau đại dịch sẽ có những cái nguy cơ mà các em sẽ phải đối diện, ví dụ như là bị ảnh hưởng về vấn đề thể chất. Thứ hai đó chính là cái định hướng các em về tương lai, về việc học tập, về việc vào đời của các em như thế nào. Và điều thứ ba, nó sẽ có nguy cơ về tâm lý của các em, bởi vì trẻ em là những đối tượng rất là dễ nhạy cảm và cực kỳ tổn thương. Tất cả những sự quan tâm và sự chăm sóc của người lớn phải dựa trên nền tảng của sự an toàn, không phải chỉ là cơm ăn, không phải chỉ là nước uống, không phải chỉ là đi học được đến trường, mà đó chính là sự an toàn về mặt tinh thần. Tôi muốn nói đó chính là cảm xúc, chính là mối quan hệ xung quanh của đứa trẻ và đời sống tinh thần của đứa trẻ.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 14 tháng 12.
Mẹ con mất rồi, con không có mẹ để ăn ngủ.
Vâng, thưa quý vị, sau 2 năm xuất hiện, COVID-19 đã khiến 5,29 triệu người tử vong. Riêng tại Việt Nam, đến nay trận dịch đã cướp đi hơn 27.000 sinh mạng, biến hơn 2.500 trẻ rơi vào cảnh mồ côi, ly biệt cha mẹ. Trong đó có những trẻ mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ. Gánh nặng, khó khăn đặt lên vai những đứa trẻ ở lại. Điều này đặt ra những nguy cơ gì cho chính các em và xã hội? Cùng bàn luận về chủ đề này, hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình giáo sư tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, trước tiên thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình VN Express hôm nay.
Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị độc giả của chương trình.
Vâng, thưa ông, bàn về những cái mất mát mà COVID-19 mang lại thì có lẽ là chúng ta đều đã thấy và thấm được cái nỗi kinh hoàng của nó. Vậy nhưng mà có một nhóm yếu thế hơn cả, đó là trẻ em. Và nhất là những trẻ em bị tổn thương vì đại dịch thì dường như là chúng ta chưa nhắc tới nhiều. Theo thống kê mới nhất thì cả nước có hơn 2.500 trẻ mồ côi. Và ông cảm thấy ra sao khi tôi nhắc lại con số này?
Đây là một con số nó phản ánh một thực tế tại Việt Nam của chúng ta. Dù là đau buồn nhưng tôi nghĩ ở đây mình có thể làm một phép so sánh. Đây là con số khá lớn, nhưng xét trên biên độ của toàn quốc và đặc biệt chúng ta so sánh với con số của những người thân, những người chúng ta quen biết mất đi trong đại dịch Covid, thì con số này vẫn là con số mà chúng ta cần phải có trách nhiệm và có thể giải quyết những vấn đề của các em. Trước hết thì tôi nghĩ đây là một thực tế của xã hội. Chúng ta nhìn nhận, chúng ta tiếp cận và chúng ta chấp nhận thay vì chúng ta cứ trăn trở. Bởi tôi cho rằng chúng ta phải thừa nhận với nhau là tất cả những gì có thể làm chúng ta đã làm hết mình. Và tôi nghĩ điều này không phải chỉ là từng người mà từng gia đình, từng dòng tộc, rồi từng khu phố và thậm chí là tất cả chính quyền và tất cả các bên có liên quan đã làm hết sức mình. Tôi muốn khẳng định điều đó là bởi vì chúng ta đã chứng kiến những sự hy sinh, mất mát của những chiến sĩ ở tuyến đầu. Tôi nghĩ là đối với những trẻ em mồ côi đều là trẻ em yếu thế, các em rất là đáng để chúng ta yêu thương. Nếu như những trẻ em mồ côi khác thì cái quá trình mà các em không may mắn, ví dụ như là các em vẫn biết rằng là mình sắp xa cha mẹ, gọi là có một cái sự chuẩn bị nhất định, trừ một số thì các em hoàn toàn đón nhận thông tin đó một cách rất là bị động. Nhưng mà trẻ em liên quan tới đại dịch á, sự tổn thương tâm lý của các em cực kỳ phức tạp. Bởi vì thực ra là các em chứng kiến nỗi đau mà các em trải nghiệm rất là rõ trong những ngày các em mất người thân. Nếu như tất cả quý vị và các bạn đã từng chứng kiến được cái sự khắc khoải chờ đợi của các em bởi vì bố mẹ mình phải đi vào bệnh viện dã chiến hoặc là đi vào khu cách ly tập trung hoặc là đi vào cấp cứu mà các em chờ đợi từng ngày, rồi các em có thể chứng kiến cái sức khỏe của mẹ mình và bố mình giảm dần trong lúc mà nằm trên giường bệnh để điều trị, hoặc là các em đã chịu đựng một cái sự áp lực quá khủng khiếp từ những thông tin do Covid mang lại và cái bầu không khí tâm lý rất là âm tính, rất là tiêu cực và thậm chí là thảm thương trong những ngày đó, làm cho đời sống tâm lý của các em nó bị xáo trộn. Một trong những yếu tố mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là không may mắn cho những em sẽ phải sống cùng với nhau khi mà các em không có người lớn nâng đỡ trong những ngày đó. Và tôi nghĩ rằng đây chính là sự thiệt thòi cực kỳ lớn và nó cũng chính là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải nghiêng người xuống để hiểu hơn các em khi mà chúng ta nhìn về các em.
Vâng, vậy thì không biết cái điều mà ông trăn trở nhất là gì khi mà nhìn vào nhóm trẻ em? Một cái nhóm mà vốn đã yếu thế nay lại mất đi người thân và thậm chí là có những trẻ mất đi cả cha lẫn mẹ vì Covid.
Tôi cũng xin được trăn trở như là một sự chia sẻ, đó là thực ra là chúng ta chưa có những cái nghiên cứu về mặt dự báo một cách rất là nghiêm túc về tổn thương tâm lý của trẻ em trong đại dịch và sau đại dịch. Và thật là may mắn khi chúng tôi là những người có cơ hội tham gia cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và một vài tỉnh thành khác với vai trò đó là những người làm các dự án liên quan về vấn đề hỗ trợ và chăm sóc tinh thần cho trẻ em cũng như là cho người dân. Có dịp làm việc với các khu cách ly, khu phong tỏa, tôi cho rằng là việc nghiên cứu, tìm hiểu một cách rất là hệ thống và bài bản về vấn đề này đó chính là trách nhiệm cực kỳ quan trọng của những nhà nghiên cứu. Tôi nghĩ chúng ta hành động nhưng mà không có những dữ liệu và chưa có những luận cứ thì quả điều đó là điều thiếu sót. Đây cũng chính là những vấn đề mà trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo những nghiên cứu của chúng tôi làm, và thật là may mắn khi chúng tôi đã có những kết quả bước đầu, và hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang sử dụng bước đầu những kết quả đó để thực hiện những chương trình có liên quan về vấn đề chăm sóc tinh thần. Sự trăn trở của chúng tôi trong thời gian sắp tới đó là phải hiểu hơn về trẻ em, và đặc biệt là chúng ta nên đầu tư cho trẻ em nhiều hơn, chứ không phải là chúng ta chỉ gọi là đầu tư cho các em về những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy. Ở đây tôi nghĩ là có hai góc nhìn chúng tôi quan tâm. Thứ nhất đó là về vấn đề trẻ em mồ côi sau đại dịch, đặc biệt là ở các tỉnh thành cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh là nhiều nhất, và chúng ta cũng quan tâm trên bệnh viện là số lượng. Nhưng cái thứ hai mà chúng tôi rất quan tâm đó là quan tâm từng trường hợp cụ thể, bởi trẻ em mồ côi dù là mồ côi như thế nào đi chăng nữa cũng là những trẻ rất là yếu thế, và chúng ta phải đồng cảm, phải nâng đỡ, và đặc biệt là phải tiếp cận các em bằng sự rung cảm của trái tim là điều cực kỳ quan trọng. Mà ở đây không phải là vấn đề về văn bản, càng không phải là những định hướng đơn thuần, mà đó chính là sự tiếp cận, đó chính là cái nhìn của chúng ta khi đặt vào trong bối cảnh của các em, thở bằng hơi thở của các em, rung cảm bằng suy nghĩ của các em, và định hướng về tương lai 5-10 năm sau đối với các em, chứ không phải chỉ là ngày hôm nay hoặc là một năm sau.
Như ông vừa chia sẻ thì là trong cái đợt dịch vừa rồi thì ông cũng đã có cơ hội để mà quan sát và thực hiện một cái dự án liên quan đến sức khỏe tinh thần của trẻ em, nhất là những trẻ mà bị mất mát sau đại dịch. Vậy thì dưới góc độ của một chuyên gia tâm lý, ông thấy được cái vấn đề gì lớn nhất khi COVID-19 đang gây ra cho một thế hệ mồ côi như vừa rồi?
Thực sự trong quá trình làm việc với tư cách là người được tiếp cận với trẻ em yếu thế sau đại dịch, chúng tôi nhận thấy có một vài vấn đề có thể chia sẻ với tất cả quý vị. Điều đầu tiên chúng ta nhận ra được cái sự tổn thương tâm lý rất là rõ ràng của các em. Đó chính là sự tự tin của các em nè. Rồi những cái sự mẫn cảm của các em bắt đầu xuất hiện rất là rõ ràng. Một vài biểu hiện khác như là các em hay co mình lại, tự đặt ra những cái rào chắn để tự vệ, phân tích dựa trên những cái bản kiểm về vấn đề tâm lý hoặc là một vài cái kỹ thuật khác trong tâm lý học. Chúng tôi nhận ra những tổn thương tâm lý của các em nó còn thể hiện rõ hơn nữa ở trong hoạt động giao tiếp. Đặc biệt là các em giao tiếp với người thân cũng như là giao tiếp với những người xung quanh nó có sự khác biệt rất là lớn. Ở đây chúng ta có thể nhấn mạnh một yếu tố sự thiếu chủ động trong giao tiếp cũng như là cảm xúc trong giao tiếp của các em bị giảm sút một cách rất là đáng kể. Cảm xúc của các em đối với cuộc sống, đặc biệt là cảm xúc của các em đối với hoạt động học tập, mà nói rõ hơn đó chính là hứng thú của các em đã có sự thay đổi lớn. Đây là một trong những luận cứ mà tôi nghĩ là người thân của các em cũng như các thầy cô giáo cần phải quan tâm. Bên cạnh những tổn thương vừa rồi thì tôi nghĩ cũng có một tổn thương khác mà chúng ta sẽ thấy nó ngần ẩm bên trong cái đời sống tâm lý của trẻ. Đó chính là cái biểu hiện tổn thương nó đa sắc thái, là một trong những vấn đề rất là phức tạp mà cần phải có sự tiếp cận trên từng trẻ thì chúng ta mới có thể có những cái giải mã một cách hết sức là cụ thể. Cái biểu hiện về tổn thương của trẻ nó có thể gần giống nhau, nhưng căn nguyên của vấn đề tổn thương đó là một trong những vấn đề rất quan trọng mà tôi nghĩ là khi tiếp cận cũng như là hỗ trợ và tư vấn tâm lý cho trẻ em yếu thế này phải có sự nhạy cảm và phải có sự tỉnh táo cũng như là phải có sự nghiêm túc và hiệu quả.
Vâng, và mất người thân là một cú sốc tinh thần cực kỳ lớn với bất kỳ ai, kể cả là ở người trưởng thành. Trong khi thì nhiều trẻ lại phải đối diện với cái tương lai là mất người thân trong cái tình huống bất ngờ. Vậy thì theo ông, cú sốc này có tác động lớn tới mức nào đối với tâm lý của một em bé và có thể ảnh hưởng tới nhận thức, tâm lý cũng như là lối sống của trẻ ra sao?
Tôi rất là thích cái cách đặt vấn đề đó là hệ quả mà đứa trẻ chịu đựng. Mối quan hệ của trẻ em, cha mẹ, từ bây giờ các em không còn điều kiện và không còn thời gian và không còn cơ hội để nuôi dưỡng những mối quan hệ đó. Thứ hai nữa là một cú sốc đó là nếu như trước đó các em sống trong một gia đình mà được bố mẹ rất là yêu thương, bây giờ tình yêu thương nào đi chăng nữa cũng không thể so sánh được. Tôi nghĩ cái hậu quả mà chúng ta có thể nói ở đây đó chính là chúng ta dựa trên những cái tổn thương hoặc là những cái xu hướng hành vi của đứa trẻ. Từ đó các em sẽ rất là dễ có những cái phản ứng thái quá hoặc là có những cái phản ứng rất là tiêu cực. Hoặc là các em dễ trở nên nóng nảy hoặc là rất là khó chấp nhận người khác. Một cú sốc nữa mà chúng ta có thể nhận ra được đó là các em sẽ nhìn về cuộc sống xung quanh bằng một cái sự so sánh, và một trong những điều rất dễ làm cho người ta bất hạnh đó là so sánh mình với người khác. Cụ thể các em so sánh mình với lại bạn bè, với những người hàng xóm, tất cả những điều đó làm cho các em có những diễn tiến tâm lý tôi khẳng định là cực kỳ phức tạp. Khi trẻ mất niềm tin vào cuộc sống, trẻ sẽ không thoải mái để trẻ nuôi dưỡng sự tự tin của mình, và từ đó trẻ sẽ bị ảnh hưởng những điều đó trong quá trình thể hiện. hoặc là với những đứa trẻ mà có cái tôi rất là gai góc, và bởi vì sau sự tổn thương thì các em dễ có những cái phản ứng thái quá. Cũng sẽ có những đứa trẻ cái suy nghĩ rất là cô độc, những cái suy nghĩ gọi là cá nhân thường là hướng về chính bản thân mình. Ví dụ như là trẻ nhát gừng trong giao tiếp, rồi trẻ giảm cái tính tích cực trong giao tiếp, rồi khi trẻ trả lời người lớn trẻ không có tự tin, rồi khi giao tiếp với người lớn trẻ rất là kiểm soát bản thân mình, hoặc là trẻ có những cái sự thay đổi như là trong bất kỳ một cái biến cố nào đó của đời sống trẻ không thường chia sẻ. Tất cả những cái điều đó là những cái diễn tiến mà chúng ta rất là dễ có thể nhận thấy nếu như chúng ta gần gũi và tìm hiểu trẻ. Chỉ có cách là chúng ta phải gần trẻ và không có cách nào khác, đó là cách duy nhất. Vì nếu chúng ta không gần trẻ thì chúng ta không làm được gì hết, bởi vì đó chính là điều kiện cần. Tất cả những cái giải pháp như là giáo dục để tư vấn chỉ thực sự được khi chúng ta phải hiểu và phải gần trẻ. Nếu chúng ta được giao trọng trách là người nuôi dưỡng thì chúng ta phải có đủ nghề để chúng ta hiểu trẻ. Thật là bất công nếu như chúng ta chỉ cho trẻ lớn lên về thể chất mà chúng ta không có lắng nghe. Lắng nghe có nghĩa là nghe trẻ một cách hết sức sâu lắng và nghe trẻ bằng cả trái tim. Đừng bao giờ luôn đứng trên cao mà chúng ta phải đặt mình vào vị trí của trẻ, nghiêng người xuống, thậm chí là chúng ta phải đặt chân của mình vào đôi giày của trẻ. Lúc đó chúng ta mới biết đôi giày của trẻ to hay là nhỏ, chúng ta mới biết điều gì đang tồn tại trong đôi giày của trẻ. Nếu như các bậc cha mẹ thì bằng lương tâm, bằng trách nhiệm, bằng tình yêu, cha mẹ sẽ làm được điều đó. Nếu như là những người nuôi dưỡng mà chuyên nghiệp thì chắc chắn nghề nghiệp sẽ dạy cho chúng ta và buộc chúng ta làm được điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể khắc chế những hậu quả trầm trọng ấy nếu chúng ta có giải pháp nâng đỡ và nếu chúng ta có những chương trình hành động thiết thực.
Vâng, như ông nói là trẻ đi qua những mất mát thường sẽ rất là nhạy cảm, khép mình và thiếu sự tự tin. Vậy thì có cách nào để chúng ta nhận biết được rằng là trẻ đang gặp vấn đề lớn về tâm lý để mà có cái sự quan tâm kịp thời không ạ?
Ví dụ như sẽ có những trẻ là đến trường mà hoàn toàn không còn cảm xúc và không còn hứng thú, và trẻ chỉ đến trường bằng một cái trách nhiệm thôi, thì đây là vấn đề mà thầy cô phải rất là quan tâm. Cái tiếp nữa đó là những cái hành vi hụt hẫng hay là hững hụt sẽ dễ dẫn đến những cái hành vi tự tổn hại bản thân mình, và người ta gọi đó là những hành vi tự hủy hoại. Thứ ba nữa đó là trẻ sẽ có những cái sự tự khẳng định mình một cách gọi là khó kiểm soát, ví dụ như là bạo lực bạn vân vân. Tôi cho rằng một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa đó là cái nhìn nhận về mối quan hệ giao tiếp của đứa trẻ cũng như là những vấn đề khác đối với người xung quanh và đối với môi trường sống, nó cũng sẽ có những diễn tiến rất là phức tạp, mà điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải quan tâm và phải tìm hiểu.
Vâng, và những trẻ nhạy cảm khép kín như vậy thì những người lớn xung quanh phải có cách tiếp cận quan tâm khác so với những trẻ khác ra sao ạ?
Một cái câu chuyện mà chính tôi cũng cảm thấy đớn lòng khi mà mình tiếp cận trẻ. Đó là một đứa trẻ khá nhạy cảm và khuôn mặt của em thì hằn lên tất cả những cái sự lo âu khi tiếp xúc. Khoảng vài phút đầu tiên dường như là tôi không nói gì được với em cả, mà tôi chỉ mở lời sau khi tôi nở nụ cười và em đón nhận điều đó bằng một cái gật đầu rất là nhẹ. Tiếp cận với một trẻ em, đặc biệt là mồ côi trong đại dịch, thì đòi hỏi chúng tôi phải rất là kiên trì. Tôi mở đầu bằng một câu hỏi là: chú có nghe con nói rằng là con không thích đi học nữa, con có thể nói cho chú nghe lý do vì sao không? Thì lúc bây giờ đứa trẻ mới trả lời là con không thích đi học nữa, giờ con không có cần học gì, con chỉ có muốn là có một gia đình, có ba mẹ như xưa thôi. Tôi để cho cháu nói xong và tôi mới nhìn sâu vào mắt cháu và tôi mới hỏi cháu một câu rất là nhẹ nhàng: phải chăng là con đi học mà con tưởng tượng là không có ba mẹ thì con buồn lắm đúng không? Trẻ gật đầu và tôi mới nói rằng thực ra chú cũng buồn giống như con, bởi vì chú cũng không có còn cha còn mẹ. Lúc bây giờ trẻ mới bắt đầu cử động tay: ủa chú cũng không có cha có mẹ nữa hả chú? Thì tôi mới nắm chặt tay trẻ và tôi nói rằng thực ra là chú cũng từng có cha có mẹ, nhưng mà cha mẹ chú cũng qua đời lâu rồi và chú cũng rất là buồn khi nghĩ về cha mẹ mình. Như vậy con với chú giống nhau. Và lúc bây giờ thì trẻ mới dùng tay chủ động nắm chặt tay tôi và câu chuyện có thể bắt đầu. Như vậy điều mà tôi muốn nói với tất cả quý vị ở đây đó chính là cái sự tổn thương lớn nhất đối với đứa trẻ đó chính là sự tự vệ và sự khép kín về đời sống tâm hồn. Và khi đứa trẻ đã khép kín về đời sống tâm hồn thì mỗi người chúng ta rất là khó để có thể giải mã hoặc là tìm hiểu, hỗ trợ và nâng đỡ trẻ. Quan trọng nhất là cái cánh cửa của đời sống tâm hồn được chúng ta chạm đúng và chìa khóa mà chúng ta có thể mở được thì có lẽ sự nâng đỡ, sự hỗ trợ và sự tương tác của chúng ta mới thực sự đi đến một hiệu quả mong đợi. Tôi nghĩ tất cả những giả định đều có thể xảy ra. Và tiếp cận trẻ em mồ côi thì chúng ta phải nhìn từng trường hợp, bởi vì mỗi một trẻ em đều đáng thương, đều là một chủ thể, là đáng trân trọng, và các em đều có những cái tôi. Sẽ có một số đứa trẻ sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm, và sự suy nghĩ của các em về đời sống sẽ có nguy cơ nó khác đi. Ví dụ như đó là sự cô độc, đó chính là những cái suy nghĩ tiêu cực. Cũng sẽ có những đứa trẻ trở nên gai góc và cứng cỏi, thậm chí là sắc nhọn trong đời sống. Và cũng có những đứa trẻ sẽ có một cái lối sống sẽ nghĩ về chính mình. Và không loại trừ trường hợp sẽ có những đứa trẻ sau này, cái nhìn về gia đình, cái nhìn về định hướng hạnh phúc và cái nhìn về định hướng giá trị của các em rất là đặc biệt. Tất cả những điều đó, đó chính là sự thay đổi về nhận thức này, thay đổi về tâm lý, về lối sống mà do một cú sốc mang lại cho các em. Đây là sự mang lại một cách rất là thụ động mà đôi lúc các em không muốn hoặc là các em không cố tình. Cho nên không có cách nào khác hơn là mỗi người chúng ta phải rất là trân trọng, yêu thương trẻ, và tất cả lời nói, tất cả những cái gì đó về nhận thức nên thể hiện thông qua hành vi và thái độ trân quý của chúng ta đối với trẻ con. Mỗi một đứa trẻ nó có những diễn tiến rất là khác nhau, và để có thể chẩn đoán hay là dự báo thì chỉ có việc chúng ta phải tiếp cận trẻ, và chúng ta sẽ phải dựa trên diễn tiến của từng đứa trẻ trong từng bối cảnh. Ví dụ như là trẻ sẽ tiếp tục sống với lại bố hoặc là mẹ, sẽ có thể sống với người thân, rồi trẻ sẽ có thể đến một gia đình nào đó mới hơn, rồi trẻ cũng có thể là sống đùm bọc lẫn nhau bởi vì anh chị của trẻ cũng có thể là gần đủ tuổi trưởng thành. Tất cả những cái hoàn cảnh này phải được đặt trong một cái bối cảnh cụ thể thì chúng ta mới có thể hiểu được những cái sự tổn thương của đứa trẻ. Nhưng thông thường điều mà chúng tôi có thể dễ nhận thấy nhất đó chính là sự mẫn cảm của các em gia tăng, sự tự vệ của các em cũng như là sự bị động của các em trong mọi tình huống nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Vâng, theo ông thì trong cái hoàn cảnh thiếu vắng người thân bên cạnh thì cái điều mà những trẻ em này mong mỏi nhất từ những người xung quanh là gì ạ?
Tôi nghĩ đó chính là một cái sự tự vệ, và đó chính là một cái khát khao rất là bình thường của các em, đó là được đến trường nhưng mà phải trong một bầu không khí tâm lý gia đình thoải mái và sự an toàn. Và đem lại sự an toàn cho các em không phải chỉ là cơm ăn, nước uống, không phải chỉ là đi học, mà đó chính là sự an toàn về mặt tinh thần. Tôi muốn nói đó chính là cảm xúc, tôi muốn nói đó chính là mối quan hệ xung quanh của đứa trẻ, và tôi muốn nói đó chính là đời sống tinh thần của đứa trẻ. Chúng ta không để cho các em bị thương hại, bởi vì các em sẽ có những phản ứng rất là tiêu cực trong cuộc sống và nó còn khó kiểm soát hơn. Chúng ta lưu ý về mặt truyền thông. Bên cạnh đó, những mạnh thường quân, những người có trách nhiệm về trẻ em, chúng ta phải nhận ra rằng chăm sóc tinh thần cho trẻ em cần phải được song song với chăm sóc về điều kiện trưởng thành và điều kiện về vật chất. Điều thứ ba, tôi nghĩ rằng là những người bảo vệ trẻ em sẽ phải có những hành động, cất lên một tiếng nói để chúng ta có một chương trình hành động dài hơi. Chúng ta phải dõi theo từng nhóm trẻ, ví dụ là độ tuổi, trẻ đến trường, loại hình trường lớp nào, ở vùng khó khăn ra sao, hoặc là trẻ em sẽ có thể nằm trong nhóm gia đình nghèo hoặc là nhóm người thân còn lại là gì. Thì đó là những chương trình hành động nó rất là dài hơi. Và ở đây chúng ta sẽ không nói chung chung về bất kỳ một cái trách nhiệm xã hội, mà chúng ta phải có một chương trình hành động được kiểm duyệt. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới thể hiện rất là rõ về chức năng, trách nhiệm, và nó mới đảm bảo về tính giám sát. Bởi vì trẻ em là những đối tượng rất là dễ nhạy cảm và cực kỳ tổn thương, nên chúng ta phải bảo vệ. Và tôi nghĩ đây cũng chính là cách để chúng ta khẳng định trên toàn cầu là trẻ em Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và được sự thương yêu. Và rõ ràng là trách nhiệm của các tổ chức y tế thế giới cũng như là các cái tổ chức có liên quan về sức khỏe tinh thần hoặc là sức khỏe tâm thần trên thế giới phải cùng vào cuộc để đảm bảo quyền lợi và bảo vệ trẻ em một cách rất là hiệu quả.
Vâng, để hỗ trợ những trẻ mồ côi vì COVID-19, vừa rồi nhà nước đã có một số chính sách để mà hỗ trợ các bé như là về kinh phí hàng tháng này hay là học phí. Tuy nhiên, ông vừa nói là trẻ không chỉ cần được an toàn về nhu cầu sinh lý như là ăn ngủ, mà còn cần an toàn về mặt tinh thần. Vậy thì ở góc độ này, các chính sách có lẽ là khó có thể là giải pháp. Vậy thì theo ông, ai sẽ là người có vai trò quan trọng nhất trong việc nâng đỡ, bảo vệ về mặt tinh thần cho các em?
Tôi nghĩ đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu như đứa trẻ mà chưa đến độ tuổi trưởng thành, thì cái thời gian mà trẻ làm việc với thầy cô mỗi một ngày như vậy sẽ có thể là 4-5 giờ và thậm chí là 6-7 giờ. Cho nên đây chính là một trong những đối tượng làm việc rất là sâu sắc với trẻ em. Thứ nhất, tôi nghĩ là thầy cô phải hiểu những cái vấn đề về tổn thương của trẻ. Thứ hai nữa là cũng phải đặt vào từng cái chủ thể để chúng ta có sự quan tâm. Thứ ba là chúng ta phải là một người bạn để đồng hành, để có thể hỗ trợ các em một cách vô điều kiện. Thứ tư là chúng ta phải chấp nhận các em như các em đang là, chứ không phải chúng ta mong muốn là các em phải như bạn bè. Và thứ năm, chúng ta sẽ phải thực sự là một người hỗ trợ và hỗ trợ các em từng bước để đảm bảo cho các em có sự an toàn và sự trưởng thành trong cuộc sống. Tất cả những điều này tôi nghĩ đó là một áp lực cực kỳ lớn đối với người giáo viên. Nhưng nếu như chúng ta nói chúng ta làm được thì chúng ta sẽ có thể làm được nếu như khi chúng ta quyết tâm và nỗ lực hết mình. Trách nhiệm của các nhà trường sư phạm cũng như là trách nhiệm của các cái ban ngành có liên quan sẽ phải chia sẻ kinh nghiệm hoặc là sẽ phải khuyến khích các thầy cô bằng những giải pháp cụ thể mà chúng tôi cũng đã từng gọi là đào tạo bồi dưỡng cho thầy cô về những vấn đề này, cho nên chúng tôi tin rằng những gì chúng tôi chuẩn bị thầy cô hoàn toàn có thể làm được.
Với hơn 2.500 trẻ mồ côi vì đại dịch tại Việt Nam và cái con số này trên thế giới là 1,5 triệu trẻ. Vậy thì theo ông, ở cái tầm vĩ mô hơn, ông cho rằng cần phải có giải pháp gì khi mà xã hội đang có cả một thế hệ trẻ em mất mát như vậy?
Tôi nghĩ rõ ràng, chính sách thì chúng ta phải quan tâm rất là đầy đủ. Việc chúng ta hỗ trợ về vật chất, học phí đã rất tốt bởi vì đó chính là một cái động thái rất là tích cực. Bên cạnh đó còn về thức ăn, về nước uống và cả một cái hành trình đứa trẻ đến khi trưởng thành. Nhưng song song với việc đó, chúng ta phải tập cho đứa trẻ về sự sẵn sàng vào đời. Tất cả những giải pháp chúng ta đưa ra phải rất là tinh tế. Nhưng tôi nghĩ là những chính sách mà chúng ta chăm sóc về sức khỏe tinh thần cho trẻ em là điều rất là căn cơ. Một trong những cái hành động mà nó cũng là đề tài nghiên cứu của chúng tôi thực hiện theo cái chương trình được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là chúng tôi sẽ phải đánh giá về tâm lý của trẻ theo định kỳ. Chúng tôi sẽ phải tác động những cái giải pháp có liên quan. Chúng tôi kết nối các lực lượng có liên quan và đặc biệt là chúng tôi đồng hành cùng với nhà trường cũng như là phòng giáo dục và đào tạo trong quá trình dõi theo về sự phát triển tâm lý của trẻ em để chúng tôi có những tác động cho đến khi cảm thấy phù hợp và không cần phải tiếp tục tác động nữa thì chúng tôi dừng. Lẽ đương nhiên hiện nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái quyết định một cách chính thức để chúng tôi sẽ làm trên diện rộng của một cái số lượng trẻ em trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là một trong những cách mà chúng tôi sẵn sàng chuyển giao và hỗ trợ các bên khác có liên quan. Quan trọng nhất đó chính là chúng ta truyền thông đúng và đủ để tránh trường hợp là chúng ta sẽ bị một số cá nhân trục lợi thông tin hoặc là trục lợi theo những cái mưu cầu là cá nhân. Và quan trọng nữa là chúng ta không biến đứa trẻ trở thành những cái đối tượng chỉ nhận sự yêu thương mà không nhận được những cái tác động hiệu quả về mặt đời sống tinh thần, thì đó là điều tôi rất là kỳ vọng.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trò chuyện trong chương trình VN Express hôm nay ạ. Đại dịch đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề, làm hơn 2.500 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi, trong đó có 81 trẻ mồ côi, cả cha lẫn mẹ. Với gần 1.500 trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ các khoản từ ngân sách thành phố như miễn học phí cho các em học đến hết chương trình phổ thông trung học, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí được hưởng chính sách 100%, không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào khi đi khám chữa bệnh, nằm viện, viện phí, cấp thẻ miễn phí khi đi lại bằng phương tiện công cộng, cấp số tài khoản ngân hàng, thẻ ATM. Mỗi trẻ dưới 4 tuổi được cấp 1 triệu đồng mỗi tháng, trẻ trên 4 tuổi hoặc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 800.000 đồng mỗi tháng. Trẻ em mồ côi sống ở khu nhà trọ được hỗ trợ 480.000 đồng mỗi tháng. Các trẻ được cấp đến năm 18 tuổi. Giám đốc điều hành UNICEF nhận định, đại dịch đã khiến các em phải trải qua những năm tháng cuộc đời khó quên khi phải rời xa gia đình. Mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần và kết quả cuộc sống trong tương lai chưa được quan tâm đúng mức. Bà Rana Flowers, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, việc xây dựng và phân bổ ngân sách cho chiến lược sức khỏe tâm thần quốc gia cho trẻ em và thanh thiếu niên là cần thiết. Sức khỏe tâm thần cũng giống như sức khỏe thể chất, làm nền tảng đóng góp cho cộng đồng và thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.